mắt chung từ đây mùa lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng rằng lời tốt thương vang ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 8 tháng 9, dương lịch 2017, tức ngày 18 tháng 7, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần.
Bản tin trong tuần, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tổ chức hội luận tại Quốc hội châu Âu. Hôm thứ Tư mồng 6 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã tổ chức cuộc hội luận mang chủ đề Tôn giáo, kinh doanh và nhân quyền tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Khách mời thuyết trình gồm có Tiến sĩ Brian Grimm, Chủ tịch Sáng hội Tự do Tôn giáo và Kinh doanh đến từ Hoa Kỳ, Tiến sĩ Jan Fitchell, Đặc sứ Thăng tiến Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng của Liên Âu đến từ Slovakia, ông Amrajit, đặc trách tài chính công ty Ernst Young, giáo sư thần học Michael Wakelin, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, và bà cố vấn Bộ Ngoại giao Liên Âu, Moret Bilde, đông đảo các nhà tôn giáo, giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, đại diện các xã hội dân sự tham dự đông đảo cuộc hội luận. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc hội luận này trong chương trình phát thanh tuần tới. Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa bổ nhiệm Hòa thượng Thích Giải Pháp làm phó đại diện miền khuông Việt tỉnh Lâm Đồng. Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa đạo vừa ký quyết định ngày 1 tháng 9 vừa qua bổ sung nhân sự mới là Hòa thượng Thích Giải Pháp, hiệu Huyền Tiên, vào chức vụ phó đại diện miền khuông Việt kiêm phó ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Lâm Đồng Việt Nam. Đài Phật giáo Việt Nam xin ngỏ lời tán thán và cầu chúc Hòa thượng muôn điều thiện duyên trong cương vị mới để bảo tồn và phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nơi quê nhà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ bão Hurricane Harvey. Trước hiện trạng thương đau mấy ngày qua, cơn bão kinh hoàng Hurricane Harvey quét khắp vùng Nam tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, gây nỗi kinh hoàng chết chóc, tổn thất và thiệt hại cho người dân địa phương. Hơn 30 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập nước trên hai thước, trên 1 triệu người phải di tản tìm nơi khô ráo, tổn thất thiệt hại ước lượng lên tới hàng trăm tỷ đô la. Hòa thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, đã viết thư kêu gọi cứu trợ bão Hurricane Harvey gửi đến chư vị Phật tử các giới trên toàn quốc Hoa Kỳ. Hãy phát đại bi tâm của ít lòng nhiều, ra tay cứu trợ người lâm nạn, cũng là cách thể hiện tinh thần phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Mọi cứu trợ, ngân phiếu xin để Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Hoa Kỳ và gửi về trụ sở của Giáo hội tại Chùa Liên Hoa, Chùa Liên Hoa 6709 Howell, Sugarland, Houston, Texas 77083, Memo ghi cứu trợ bão Hurricane Harvey, chi phiếu ghi payable to Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Hoa Kỳ. Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Hoa Kỳ gặp gỡ dân biểu Alan Lowenthal tại miền Nam tiểu bang California hôm thứ Sáu 18 tháng 8 vừa qua. Vào lúc 4 giờ chiều, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Ban hộ trì Tam Bảo Chùa Phật Quang ở Nam California do Hòa Thượng Thích Huyền Việt dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc với dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal với sự giúp đỡ của ông trợ lý dân biểu Lý Vĩnh Phong. Hòa Thượng Thích Huyền Việt đã thay mặt giáo hội ngỏ lời cảm tạ sự kiên định của dân biểu trên mặt trận tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tôn giáo tại Việt Nam. Hòa Thượng kêu gọi sự tiếp tục quan tâm của dân biểu, ngõ hầu gia tăng áp lực yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Dân biểu Lowenthal đã đồng tình với việc bảo trợ Đức Tăng Thống trên cương vị là một tù nhân lương tâm, đồng ý với một buổi điều trần tại Quốc hội và sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội và hứa sẽ làm việc với Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam để yêu cầu chính quyền Việt Nam thỏa mãn nhu cầu chính đáng là phải trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Cuộc hội luận do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức hôm thứ Tư vừa qua tại Quốc hội châu Âu, theo tin loan trên đây, đã được sự bảo trợ của dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa thuộc Đảng Tự do và Dân chủ châu Âu. Trước đây, trong một cuộc gây quỹ cho Phòng thông tin Phật giáo quốc tế, dân biểu đã đến tham dự để hỗ trợ. Xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của dân biểu Ramon Tremosa.
Good evening, ladies and gentlemen, dear Bobanai, dear Penelope, dear friends of freedom, democracy and human rights.
Bạn Bobanai thân mến, bạn Ilan Penelope thân mến, quý bạn dân chủ thân mến, tôi vô cùng hân hạnh được có mặt hôm nay để nói lời ngắn ngủi tại buổi tiệc gây quỹ hỗ trợ Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam do anh Bobanai làm chủ tịch, cùng những công trình vận động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam của Ủy ban. Đa số quý vị ở đây chắc hẳn không biết tôi là ai. Tôi là người được bầu làm đại biểu Quốc hội châu Âu, gốc người Catalan đến từ Barcelona.
As a Catalan, I am very sensitive to minority rights and human rights in general.
Là người Catalan, tôi rất cảm thông với quyền của người thiểu số và nhân quyền nói chung. Trải qua nhiều năm, nhân dân và văn hóa Catalan bị chính quyền trung ương Madrid đàn áp cho tới khi thể chế dân chủ xuất hiện. Mãi đến ngày hôm nay, đôi khi người công dân Catalan vẫn chưa cảm thấy được tôn trọng trên chính ngay xứ sở Tây Ban Nha của họ. Văn hóa và bản sắc họ vẫn chưa được công nhận. Những yếu tố này khiến tôi hết sức quan tâm tới pháp quyền và sự tôn trọng dân chủ trong toàn thế giới. Đặc biệt, tôi hết sức đồng cảm với nhân dân Tây Tạng và nhân dân Uyghurs của Trung Quốc. Tôi khâm phục anh Sam Rangji và phong trào đối lập Campuchia, cũng như tôi khâm phục công tác gian nan của anh Võ Văn Ái và Penelope, mà tôi biết còn có tên Ý Lan, trong nỗ lực kiên trì đấu tranh cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam.
Võ Văn Ái has been campaigning many activities in the European Parliament to explain your reality, to support human rights, religious freedom and democracy in Vietnam.
Tôi gặp anh Võ Văn Ái qua những chiến dịch và hoạt động của tôi tại Quốc hội châu Âu để hậu thuẫn cho nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ Việt Nam. Tôi là thành viên của Phái đoàn Liên hệ Trung Quốc và Ủy ban Mậu dịch của Quốc hội châu Âu. Trong quá khứ, tôi đã từng đặt nhiều câu hỏi viết tại Quốc hội châu Âu về Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, về tự do tôn giáo và những vấn đề khác. Tôi đã ký tên hậu thuẫn Đức Tăng Thống làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình và giải Sakharov của Quốc hội châu Âu. Tôi cũng tham gia chiến dịch của các bạn năm 2013, yểm trợ cho các blogger sau chấn sông nhà tù. Tôi cũng vận động cấp kỳ để đưa ra một nghị quyết khẩn tháng 4 năm 2013 và đã được các chính đảng hậu thuẫn. Tôi luôn sẵn sàng dấn thân hơn nữa cho mục tiêu công bằng. Tôi tin chắc rằng cuối cùng các bạn sẽ thành công, vì các bạn đang đấu tranh cho chính nghĩa. công trình của các bạn rất quan trọng.
This is why the work of Bob and I is very important. Without people like him and without groups like the Vietnam Committee on Human Rights, in the European Parliament we would not have information about Vietnam.
Nếu không có những người như anh Võ Văn Ái, Ý Lan và những nhóm như Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam, thì Quốc hội châu Âu sẽ chẳng có bao nhiêu thông tin về Việt Nam. Tôi chẳng biết gì nhiều về Việt Nam cho đến khi gặp các bạn. Là đại biểu Quốc hội châu Âu, tôi có thể đóng góp nhiều để hậu thuẫn Việt Nam, nhưng phải có trong tay những thông tin kịp thời và tín nhiệm. Anh Võ Văn Ái và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam là nhóm duy nhất làm việc này. Đó là lý do vì sao điều vô cùng quan trọng cho người Việt ở Hoa Kỳ và châu Âu nên hậu thuẫn cho anh Võ Văn Ái và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam để họ có phương tiện hữu hiệu hơn, nhờ đó giúp tôi và những chính trị gia khác đóng góp tốt đẹp hơn. Công tác thông tin vô cùng quan trọng cho Quốc hội châu Âu và các định chế tại Liên Âu. Hiện nay, Liên Âu là nhà tài trợ lớn nhất và là đối tác lớn thứ hai đối với Việt Nam.
Currently, the European Union is negotiating a free trade agreement with Vietnam that will give Vietnam significant financial advantages.
Hiện nay, Liên Âu đang thương thảo hiệp ước mậu dịch tự do với Việt Nam, là điều sẽ mang lại nguồn tài trợ lợi ích cho Việt Nam. Có thể hiệp ước này sẽ ký kết trong năm 2015, trước khi hiệp ước mậu dịch tự do được áp dụng, cần phải được Quốc hội châu Âu thông qua. Điều này có nghĩa rằng Quốc hội châu Âu có tiếng nói quan trọng và có thể áp lực yêu sách Việt Nam tôn trọng các nghĩa vụ nhân quyền nếu Việt Nam muốn có những quan hệ mậu dịch tốt với Liên Âu.
I want to stress that you should not be afraid of a fair trade agreement with Vietnam. Opening economies is not only good for business, it is also good for democracy.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn không nên sợ hãi một hiệp ước mậu dịch hợp lý. Mở cửa kinh tế không chỉ mang lại lợi lộc cho kinh tế mà thôi. Lấy ví dụ nước Tây Ban Nha thập niên 1960, khi chế độ độc tài lấy quyết định mở cửa kinh tế cho mậu dịch nước ngoài. Tây Ban Nha bắt đầu nhập khẩu không chỉ hàng hóa, mà còn mang lại nhiều ý tưởng, là điều mang lại những quan điểm mới mẻ và đa dạng cho xã hội, đồng thời cổ vũ và đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa cho toàn khối nhân dân. Nếu các đại biểu Quốc hội châu Âu và những phát ngôn của xã hội dân sự cùng chung nhau lên tiếng, chúng ta có thể tạo ra áp lực. Nếu không làm như thế, thì các chính quyền và giới kinh doanh vận động hành lang sẽ xung kích để ký kết những hiệp ước chẳng quan tâm gì đến khâu nhân quyền. Đây là vấn đề cốt tủy phải nói ra để biến một hiệp ước thành hợp lý và đúng đắn.
The European Parliament can also help you to obtain the release of political prisoners in Vietnam. We can produce in the European Parliament statements, resolutions.
Cũng vậy, Quốc hội châu Âu có thể giúp chẳng riêng lĩnh vực mậu dịch mà còn giúp đỡ trả tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi có thể ra tuyên ngôn, quyết nghị và tố cáo vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, là điều giúp gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam. Còn có cả đối thoại nhân quyền. Có rất nhiều việc mà dân biểu Quốc hội châu Âu có thể làm nếu được các bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi.
And maybe we could even send a delegation of some members of the European Parliament to visit Vietnam.
Biết đâu chúng tôi không thể gửi một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu sang thăm Việt Nam. Tôi thật tình sung sướng được có mặt hôm nay nói đôi lời tại buổi tiệc. Xin cảm ơn các bạn đã mời tôi, và tôi sẵn sàng giúp cho tiếng nói của các bạn được Quốc hội châu Âu lắng nghe. Xin hãy dũng cảm và cầu chúc cho cuộc đấu tranh của các bạn sớm thành công.
So, I want to tell you finally that I am ready to help you and to do more job in the next years. And my job will be more efficient if you help Bob and I and his friends to do that. Thank you very much for your attention.
Thưa quý khán giả, do những cuộc vận động liên tục của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Quốc hội châu Âu, Quốc hội châu Âu đã ra quyết nghị bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin mời quý chị nhà nghe bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do về quyết nghị này.
Thưa quý khán giả, bản dự thảo quyết nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo đã được đem ra thảo luận trước khoáng đài Quốc hội châu Âu ở Strasbourg. Cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi với những lời phát biểu của các dân biểu và nhiều bằng chứng cho thấy chuyện đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghe chương trình của Ý Lan mở đầu chương trình thời sự hôm nay.
Sau cuộc thảo luận suốt buổi sáng, lúc 12 giờ trưa, chủ tịch phiên khoáng đài yêu cầu lấy biểu quyết, hầu như đa số tuyệt đối 751 dân biểu đại diện 28 quốc gia châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua quyết nghị. Sau đây là một số phát biểu tiêu biểu sự quan tâm của Quốc hội châu Âu đối với một quốc gia xa cách mấy mươi nghìn dặm. Dân biểu José Ignacio Ferra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người Bồ Đào Nha, phát biểu.
In Vietnam, a one party system since 75, the Communist Party rules over 90 million souls.
Tại nhà nước độc đảng Việt Nam kể từ năm 1975, Đảng Cộng sản cai trị trên 90 triệu dân, không cho phép bất cứ ai thách thức lãnh đạo đảng và kiểm soát quốc hội cũng như các tòa án. Tại Việt Nam, tự do dân sự, tự do ngôn luận và nhân quyền là những khái niệm không được nghiêm chỉnh thừa nhận, và những vi phạm các nhân quyền cơ bản xảy ra hàng ngày. Ngài Thích Quảng Độ, một tăng sĩ Phật giáo được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016, là một tù nhân vì lương tâm được ân xá quốc tế công nhận, đã trải qua hơn 30 năm tù đầy cho sự đối lập ôn hòa của chế độ Cộng sản. Ngài từng tuyên bố, tôi xin trích, một xã hội văn minh chẳng bao giờ cho phép bất cứ chính phủ nào, với bất cứ ý thức hệ hay chế độ chính trị nào, xúc phạm các nhân quyền phổ quát và cô lập nhân dân sau bức màn sắt, khi nại cớ không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. Thưa quý vị đồng viện, cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ V, nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng, victory, mà là chữ V của sự độc ác, villainy.
Dân biểu De Memake, đảng bảo thủ và cải cách châu Âu, người Bỉ lại nói.
Việt Nam mang hai bộ mặt khác nhau. Một bộ mặt trẻ trung năng nổ, còn bộ mặt kia là nhà nước độc đảng. Sự kiểm soát của đảng Cộng sản là toàn triệt. Chế độ phản ứng theo đường lối hoang tưởng trước mọi phê phán, và các nhà blogger, các tín đồ tôn giáo hay ai khác đều bị đàn áp. Thật quá rõ, chuyện Việt Nam phục tùng ông anh cả Trung Quốc. Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được thả, nhưng biết bao người khác vẫn còn bị giam giữ. Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bị giam nhốt trên 30 năm. Chúng tôi kêu gọi Liên Âu hãy áp lực trả tự do cho ngài.
Nữ dân biểu Frédéric Ries, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người bị góp ý.
Merci monsieur le président, les manifestations se poursuivent au Vietnam suite au scandale écologique qui effectivement a mis le feu aux poudres au mois d'avril. Notre résolution dénonce bien évidemment la répression brutale qui est organisée depuis.
Thưa ông chủ tịch, các cuộc biểu tình tiếp nối tại Việt Nam sau vụ tai tiếng môi sinh đã như châm lửa vào thuốc súng trong tháng 4. Bản quyết nghị của chúng tôi hiển nhiên tố cáo cuộc đàn áp tàn bạo do chính quyền chỉ huy. Rồi cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tháng 5 vừa qua, quả thực đã được sử dụng như bằng chứng ngoại phạm để nhà cầm quyền tiếp diễn bắt bớ tùy tiện. Khắp mọi ngày, các nhà báo, các bloggers, các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bớ. Đây là điều chẳng có gì ngạc nhiên khi Việt Nam bị báo động đỏ trên thang hạng thế giới về đàn áp tự do báo chí. Chúng tôi không ngừng tố giác các vi phạm nhân quyền tiếp diễn, và chúng tôi yêu sách trả tự do cho những ai bị vứt vào sau chấn song sắt, như trường hợp Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo và biểu tượng của phong trào Phật giáo Việt Nam. Ngài bị cướp mất tự do một cách liên tục cho tới nay, kể đã 34 năm tròn. Nay Ngài đã 88 tuổi. Thưa ông Chủ tịch, hiện nay Ngài Thích Quảng Độ bị quản thúc không lý do, không xét xử tại Sài Gòn. Sức khỏe Ngài khá suy kiệt. Chúng tôi yêu cầu khẩn cấp bà Mogherini đạt hết uy lực của vị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Liên Âu để đạt cho được việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ và những tù nhân khác. Xin cảm ơn.
Theo nữ dân biểu Barbara Lochbiller, đảng Xanh, người Đức, thì
als wir im Dezember über das Rahmenabkommen mit Vietnam abgestimmt haben, diskutierten wir auch schon die sehr ernstzunehmende Menschenrechtslage im Land.
Cuộc thảo luận hôm nay bắt nguồn từ những vụ đàn áp hung bạo, những cuộc biểu tình tiếp theo thảm họa môi sinh. Liên Âu đã mở cuộc điều tra độc lập về những nguyên nhân của thảm trạng, nhưng cũng là điều quan trọng để bảo đảm cho sự đền bù các nạn nhân và tất cả những ai bị bắt bớ qua những cuộc biểu tình phải được trả tự do, bởi vì đơn giản là họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Đã nhiều năm nay, chúng ta chứng kiến sự gia tăng các nỗ lực của Việt Nam để bắt giữ hay bịt miệng những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu. Điều này cho thấy Việt Nam đang sử dụng nhà tù để bịt miệng nhân dân.
Yên Bực Saba Sogo, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, người Hung Gia Lợi, rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.
Vietnam's proposed fifth draft law on belief and religion is directly in violation of international human rights law, which Vietnam is a party to.
Dự thảo lần thứ năm luật tôn giáo và tín ngưỡng chương trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thật quá rõ, các điều luật trong dự thảo luật sẽ hành xử như công cụ đầy quyền lực để kiểm soát với những giới hạn rộng rãi trong việc hành đạo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Liên Âu cần thúc đẩy Việt Nam viết dự thảo luật tôn giáo mới, tuân thủ những nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhằm bảo đảm việc hành đạo cho bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào tại Việt Nam không bị điều kiện hóa theo cách xử lý của nhà nước, công nhận hay không, đăng ký hay chấp thuận. Trên tất cả, tự do cơ bản về tôn giáo hay tín ngưỡng phải được trở thành thực tại ở Việt Nam.
Trong cuộc tiếp xúc riêng với dân biểu Ramon Tremosa Ibarcels, người Tây Ban Nha, là một trong những người bảo trợ cho bản quyết nghị, khi được hỏi liệu Việt Nam không cải tiến về nhân quyền, thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch đang ký kết giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ ra sao? Ông trả lời.
In my opinion, I think that free trade agreement should be stopped if there were no respect for human rights. And I think that this is a feeling that many of my colleagues in the parliament share.
Theo tôi nghĩ rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu - Việt Nam cần chặn đứng bao lâu Việt Nam không chịu tôn trọng nhân quyền, và tôi nghĩ rằng quan điểm này được nhiều bạn đồng viện ở Quốc hội châu Âu ủng hộ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cẩn thận sự tiến triển của hiệp ước này, vì đây là vấn đề tối quan trọng đối với chúng ta.
Bản quyết nghị Quốc hội châu Âu thông qua hôm nay có những điểm yêu sách quan trọng như Điều 2 kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt tức khắc mọi cuộc sách nhiễu, hăm dọa, đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, xã hội, môi sinh, nhấn mạnh rằng chính quyền phải tôn trọng quyền hoạt động thông qua sự phản kháng, ôn hòa và trả tự do cho tất cả những người bị bắt trái phép. Đòi hỏi trả tự do tức khắc cho tất cả các nhà hoạt động bị bắt tùy tiện như Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức và Thích Quảng Độ. Điều 4. Tố cáo sự kết án và tuyên án nặng nề đối với các nhà báo và các blogger như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy và kêu gọi trả tự do cho họ. Điều 6. Biểu tỏ mối quan tâm về sự cân nhắc của Quốc hội đối với luật hội và luật tôn giáo và tín ngưỡng, vốn trái chấm với các tiêu chuẩn quốc tế về tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Điều 8. Tái kêu gọi việc xét lại một số điều luật đặc thù trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã được sử dụng để triệt tiêu tự do ngôn luận. Nhận thấy điều đáng tiếc trong con số 18.000 tù nhân được ân xá ngày 2 tháng 9, chẳng có một người nào là tù nhân chính trị. Tố cáo những điều kiện giam giữ và nhà tù tại Việt Nam phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm không giới hạn quyền được luật sư bào chữa. Điều 10. Kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp tôn giáo và sửa đổi luật tôn giáo để tái hồi địa vị pháp lý của những tôn giáo không được thừa nhận. Điều 14. Kêu gọi chính phủ Việt Nam tiếp cận 10 thủ tục đặc biệt Liên Hiệp Quốc, đặc biệt 10 báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận và báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tình trạng những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Điều 16. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam, đặc biệt nếu cuộc đối thoại này được thi hành cụ thể. Nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại này phải mang lại hiệu quả và định hướng thành tựu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu, Strasbourg.
trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.